Võ Động Thiên Hà, chương 367, áp chế tuyệt đối, gocchuyenaudio.com, ngươi là ai, ngươi làm thế nào biết được tên của ta? Lão đầu này chính là Mã Ước Khắc, bất quá sau khi hắn nghe được Vân Thiên Hà trực tiếp gọi ra tên của hắn, lập tức dương mắt nhìn thấy bên ngoài có mấy cỗ thi thể ngã trên mặt đất liền tăng thêm phòng bị. Ta đến đây vì một nhiệm vụ ủy thác, vài người ngoài cửa không hợp tác, vì vậy phải chết. Vân Thiên Hà vẫn như cũ, đạm mạc nói. Mà nhiệm vụ này chính là giáo chủ Tà Linh giáo, ta phải biết người này là ai. Mã Ước Khắc vừa nghe trong lòng nhất thời cả kinh, nhưng trên mặt không đổi sắc nói. Trả thù lao là cái gì? Nếu như ngươi phối hợp, trả thù lao chính là chân tay của ngươi, tối đa ăn chút vị đắng, nếu như không phối hợp chính là cái đầu trên người ngươi. Tiểu tử, muốn chết. Mã Ước Khắc vừa nghe lời này, nhất thời tức giận, trong lòng nổi lên sát khí, mạnh mẽ bùng phát, tuy rằng hắn không nhìn thấu thực lực của tiểu tử trước mắt thế nhưng trong lòng hắn lại dứt khoát không sợ hãi, hắn từ lâu đạt tới thực lực tiên thiên đỉnh phong, lập tức có thể đột phá, nếu không phải là tên tiểu tử này đến quấy rối, nói không chừng hắn đã đột phá thành công, nhưng đối phó với một tên tiêu tử chưa dứt sữa, đương nhiên không thành vấn đề. Nghĩ như thế, Mã Ước Khắc liền phóng ra thế tiến công cường đại, trong kình khí mang theo một cỗ vị đạo máu tanh, liền phát thiên cái địa xông về phía Vân Thiên Hà, trong thần hồn chi ý ẩn chứa cỗ túc sát còn mang theo một cỗ máu tanh cường liệt. Nguyên lai là công pháp huyết tế, trách không được mùi vị máu tanh nồng nặc như vậy. Vân Thiên Hà cười lạnh một tiếng, tại lúc Mã Ước Khắc kéo tới tinh linh chi khí giống như hồng thủy, tại lúc phóng xuất ra thần hồn ý chí của hắn liền cưỡng chế hướng về phía cỗ máu tanh ập tới muốn bao phủ toàn thân hắn. Không tốt, tiểu tử này cư nhiên là tông sư. Mã Ước Khắc vốn định lao tới một kích liền giết chết Vân Thiên Hà, lúc này cảm thụ được một cỗ thần hồn ý chí cường đại không gì sánh được mạnh mẽ chế trụ huyết phách chi thức của hắn, cũng hình thành một lực lượng khôn thức phản phệ cực mạnh, tâm thần hắn đã bị ảnh hưởng nặng, lập tức tập tình rối loạn, sau khi phát hiện ra thực lực của đối phương, rốt cuộc sắc mặt đại biến. Hiện tại mới biết được đã chậm. Vân Thiên Hà cười nhạt, hành động của hắn cũng không hề dừng lại, tại lúc chân áp thế tiến công thần hồn ý chí của Mã Ước Khắc, thân ảnh hắn liền giống như một đạo cực quang, hắn dùng không thức chân áp thế tiến công thần hồn ý chí của đối phương, tinh linh chi khí phóng ra hàn mang, lúc này nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống cực nhanh, khiến cho nơi này giống như không gian băng lãnh vạn năm, thân thể có chút cảm giác chết lặng cứng ngắc. Lúc này sắc mặt Mã Ước Khắc có chút trắng bệnh, cố thần hồn ý chí tông sư cấp đối phương phóng ra với cảnh giới của hắn cản bản không thể nào chống lại, hắn nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng lúc thân thể giống như không chịu nghe hắn điều khiển, có chút cứng ngắc, hành động cũng bị ảnh hưởng rất lớn, tại tình huống như thế này, Mã Ước Khắc thẳng thắn cắn răng một cái, dùng hết tu vi lực lượng toàn thân, ầm ầm bộc phát mạnh mẽ quyền ý phun trào mang theo một đạo huyết quang nhàn nhàn ập về phía Vân Thiên Hà. Tâm thần của Mã Ước Khắc đã bị ảnh hưởng, hành động tự nhiên cũng không lưu sướng như bình thường, tại lúc hắn mang theo. gocchuyenaudio.com, quyền ý huyết sát kéo tới, Vân Thiên Hà đã tiện tay ngưng kết 6 đạo khôn ấn, tại lúc hắn vung trường lên, lực lượng thiên địa giống như bị hấp dẫn, đều ngưng tụ đến. Nhưng mà Vân Thiên Hà còn chưa dự định một kích liền giết chết Mã Ước Khắc, tại lúc hắn cảm giác được lực lượng trong khôn ấn đã đủ để đánh trọng thương lão nhân này, cũng không tiếp tục ngưng tụ, tại lúc thế tiến công của đối phương kéo tới cũng không né tránh, liền trực tiếp đánh lên. Vân Thiên Hà phát ra lực lượng khôn ấn, va chạm với quyền ý của đối phương, giống như quả bom bị giật kíp nổ, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ gian nhà lúc này bắt đầu lay động kịch liệt, nóc nhà cũng bị ầm ầm đổ sập, mái ngói bên trên nóc nhà cũng bị đánh sơ xác liên tục rơi xuống. Mã Ước Khắc không dự liệu tới thực lực của đối phương lại cường hãn tới như vậy, chỉ như một kích tùy ý, lúc này không chỉ làm cho tâm thần của hắn bị thương, hơn nữa thân thể giống như bị một lôi thần chi chùy hung hăng đánh mạnh, thân thể không đứng vững được, mạnh mẽ văng ngược ra sau hướng về bức tường, triệt để va đổ bức tường, bay thẳng ra ngoài. Tại lúc Mã Ước Khắc bị đánh bay ra ngoài, lúc này gian nhà cũng bị triệt để đổ sập, mà tại trung tâm vụ sụp đổ, tại lúc bụi mù tan đi, chỉ thấy Vân Thiên Hà vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, mái ngói và vụn gỗ xung quanh không hề thương tổn một chút đến hắn. Thấy Mã Ước Khắc nằm trên mặt đất muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng hắn vừa mới đứng dậy liền không nhịn được cỗ khí huyết lồng lộn bốc lên trong cơ thể, phun ra một ngụm máu tươi, lần thứ hai ngã xuống. Kỳ thực trong lòng hắn biết khi phát hiện ra thực lực đối phương đạt tới cấp độ tông sư, hắn đã biết chính mình xong đời, bởi vì Mã Ước Khắc thật sâu hiểu rõ tiên thiên võ sư và cùng với tông sư có bao nhiêu chênh lệch, đó chính là khoảng cách giữa thiên và địa, ngoại trừ những võ giả đã siêu vượt nhân gian, đạt tới võ thanh tông sư đã coi như là tồn tại võ giả đứng trên đỉnh núi phàm nhân thế gian. Vân Thiên Hà chậm rãi từ trong đống phế tịch ra nhàn đi ra, bước tới trước mặt Mã Ước Khắc ngồi xổm nhìn khuôn mặt trắng bệch tái nhợt của hắn, nói. hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết giáo chủ Tà Linh giáo là ai, mặt khác còn có hạ là cố chủ Vân Tùy Y năm xưa ngươi nhận nhiệm vụ ủy thác nhưng lại bội bạc truy sát ngược lại năm xưa, có thể ta sẽ tha cho ngươi không chết. Nghe xong lời này, sắc mặt Mã Ước Khắc triệt để tái mét, nhưng hắn vẫn cứng rắn nhìn Vân Thiên Hà nói. Tiểu tử, dù ta nói cũng không thoát chết, ngươi giết lão phu đi, muốn ta nói cho ngươi việc này, vọng tưởng. Vân Thiên Hà biết những lão già như thế này đều là kẻ lõi đời khéo đưa đẩy, từng trải kinh nghiệm phong phú, hắn không chịu nó cơ hội có mạng sống, mà Vân Thiên Hà hiện tại xác thực còn không muốn lập tức giết hắn, nhưng cho dù dùng hình ép hỏi, nhưng loại lão đầu ý chí tương đối cường ngạnh như thế này mà nói, sợ rằng sẽ bịa đặt không thực tế, chỉ dùng phương thức khác để mở miệng hắn mới có thông tin chính xác bản thân cần. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà lạnh mặt nhìn Mã Ước Khắc. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi ngay, chúng ta đi trước gặp vị lão bằng hữu của ngươi lại nói, có thể ta cùng với vị trưởng lão huyết sát đường kia sẽ trò chuyện tương đối ăn ý một chút. Nói xong, Vân Thiên Hà liền đánh xuống một trường kích. Gocchuyenaudio.com, vào bộ vị mệnh môn của hắn, đánh hắn hôn mê tiện tay nhấc lão nhân này lên, liền bước ra sân, hướng về vị trí chỗ ở của huyết sát đường. Huyết sát đường ở tại phía đông huyết vụ cốc các địa phương Mã Ước Khắc ở không xa. Lúc này, xung quanh đã có hơn 10 cỗ thi thể nằm trong vũng máu, có một số là quyền trưởng đánh chết mà có một số là bị chùy thủ sắc bén đánh trúng yếu hại giết chết. Bên ngoài núi hiện tại đã là trời sáng, nhưng trong cốc vẫn có chút tối mờ, hiện tại cuộc chém giết tại huyết sát đường cũng 10 phần thảm liệt quyết đấu giữa các sát thủ, bình thường không phải người chết chính là ta vong, không để lại một chút dư địa nào. Lúc này Đằng Tử Thanh đang chiến đấu với một tên sát thủ có thực lực tương đương với hắn, nhưng kỹ xảo sát thủ của đối phương rõ ràng cao hơn hắn một bậc, nhưng đối với kinh nghiệm né tránh, bản thân Đằng Tử Thanh cũng có chỗ độc đáo, hai người chiến đấu với nhau coi như tương đương, ai cũng không làm gì được đối phương. Nguồn, mà bên cạnh còn có một đám sát thủ khác, bọn họ không dùng phương thức bình thường chém giết lẫn nhau, bởi vì hiện tại ở chỗ này đều là sát thủ, tất cả mọi người đều quen thuộc phương pháp giết người của đối phương, cho nên cũng giảm đi một ít chiêu thức kỹ năng, trực tiếp dùng phương thức công kích chí mạng, liều mạng chính mình, xem ý chí của hai kiên cường hơn, ai có năng lực ứng biến tốt hơn. Tại lúc Đằng Tử Thanh trở lại huyết nhận đường nhận được sự ủng hộ của vị trưởng lão kia, vị trưởng lão huyết nhận đường rất nhanh liền triệu tập một bộ phận người quyết định ủng hộ hành động trảm thủ lần này của Đằng Tử Thanh. Bọn họ đương nhiên biết bằng vào thân phận thiếu chủ của Đằng Tử Thanh, hơn nữa có hai vị trưởng lão ủng hộ, chỉ cần hai tên đầu đằng tội ác Mã Ước Khắc và A Lỗ Khắc bị giết còn có vây cánh của bọn họ, các bộ phận bên ngoài đều là sát thủ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên mặc kệ những chuyện này, bọn họ phục tùng chỉ là mệnh lệnh của môn chủ, mà Mã Ước Khắc mấy năm nay lấy mệnh lệnh đại môn chủ tuyên bố, bọn họ tự nhiên cũng tiếp thu nghe theo, cuộc đời của bọn họ chỉ là một chuyện, đó chính là tiếp nhận nhiệm vụ giết người, loại chuyện tranh quyền đoạt lợi như thế này, không có quan hệ gì đối với bọn họ. Mà hiện tại, trên sân rộng huyết sát đường, lúc này một vị mặc áo sam, mang theo mặt nạ màu máu tuổi chừng hơn 40, vóc người cường tráng mạnh mẽ, thế thiên công mạnh mẽ như núi, đang cùng với Vũ Phương Khinh Thần đánh nhau kịch liệt loạn thành một đoàn. Tại vị trí tương đối gần với bọn họ, một vị lão già tuổi ác ước chừng 50 cùng với người tuổi tác tương đương, vóc người hơi thấp nhưng thực lực hai người ngang nhau kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ, những chỗ còn lại chỉ là một ít thanh niên chiến đấu với nhau. Bất quá trong cuộc chiến đấu của hai lão già, vị lão già 50 tuổi kia quát. Tuyệt mệnh, ngươi đến bây giờ còn muốn theo hai tên cầu tặc gây họa cho bản môn hơn 10 năm sao? Tuyệt thiên lão nhi, ngươi phải xem rõ tình thế, hiện tại huyết yên môn không còn như xưa nữa rồi, lão phu thầm nghĩ qua quãng đời còn lại, để nữ nhân sống những ngày bình yên là đủ rồi, ta mặc kệ ai trưởng quản huyết yên môn, nếu hôm nay ngươi dám làm hành động phản loạn, như vậy đừng trách ta không khách khí. Lão ngoan cố, nghĩ không ra. Gocchuyenaudio.com, người khăng khăng một mực, nếu như suy nghĩ vì nữ nhân ngươi, vậy thì hãy dừng tay lại đi, năm đó ngươi cũng trợ giúp qua phu nhân mang theo thiếu chủ bỏ trốn, lão phu cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Tuyệt thiên nói, ít nói nhảm, nếu như hôm nay lão phu dừng tay, chờ ngươi hành sự thất bại, toàn gia nhà trẻ lão phu cũng khó tránh khỏi ác vận. Nói xong, hai người lại chiến đấu kịch liệt loạn thành một đoàn. Vũ Phương Khinh Thần có thực lực tiên thiên đỉnh, trong công pháp ý chí của hắn mang theo ý cảnh mềm mại lâu dài như thủy, ám kình cuồn cuộn không ngừng, như nước lớn biên rộng, một sóng lại tiếp một sóng. Nhưng người cùng giao thủ với hắn chính là A Lỗ Khắc, người này cũng có thực lực tiên thiên đỉnh, công lực thâm hậu hơn Vũ Phương Khinh Thần một chút, hơn nữa công pháp ý chí của đối phương, là một loại cuồng bạo nhanh chóng, phảng phất giống như liệt hỏa có thể đốt cháy tất cả. Kinh nghiệm giết địch của Vũ Phương Khinh Thần rõ ràng không bằng A Lỗ Khắc tại lúc giao thủ với đối phương, cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong ý chí của đối phương mang đến cảm giác nóng rực, để hắn cảm giác nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng lên, giống như muốn bốc cháy, mặc dù hiện tại hắn dùng ý chí của mình chống lại được cỗ ý chí nóng rực này xâm nhập thế nhưng trên thế tiến công sẽ yếu hơn một chút. Thủy hỏa bất tương dung, lúc này ý chí thủy hỏa giao tiếp với nhau, ma sát sinh ra một cỗ hỏa hoa, giống như thiểm điện, làm cho vụn gỗ xung quanh bay ngang, cát bụi khắp bầu trời. Ầm, một tiếng vang chấn động qua đi, lúc này thân thể Vũ Phương Khinh Thần lui lại phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn còn chưa kịp điều tức, thế tiến công cuồng bạo của A Lỗ Khắc lại một lần nữa ập tới. Cách chương.